Giác ngộ và kết quả. L15. Chứng nhập các tầng định, hồi ức những đời quá khứ cùng với nghiệp tạo tác và đắc giải thoát cứu cánh. Trong đoạn này, Đức Phật thuật chuyện thành chánh giác sau giai đoạn tu khổ hạnh và gần như bỏ cuộc. Ngài đã tự hỏi liệu có pháp tu hiệu quả nào khác có khả năng dẫn đến giác ngộ hay không. Vào lúc đó, Ngài nhớ lại một trạng thái thiền đã từng chứng nhập lúc thiếu thời, cấp đầu tiên trong bốn thiền. Sana, xem phần Thượng Tọa Bộ, TH 140. Có hỷ và lạc phát sinh do ly dục. Do đó, Ngài quyết định lặp lại trạng thái này xem như phương pháp dẫn đến giác ngộ. Rõ ràng như được nêu trong những đoạn khác, trạng thái thiền này có thể đạt được bằng phương pháp như niệm hơi thở. Chúng ta có thể thấy rằng đạo của Ngài bấy giờ là quán chiếu rõ trên thân, chứ không phải chỉ đạt đến các trạng thái định vô sắc hoàn toàn siêu việt thân thể hoặc khổ hạnh cực đoan ức chế thân bằng ý chí khốc liệt. Sau đó, Ngài phục hồi sức khỏe thể chất bằng cách chấm dứt nhịn ăn để có thể tiếp tục lần lượt chứng đắc bốn thiền. Rồi y cứ trên thiền thứ tư cực kỳ định tĩnh, không cấu nhiễm, dễ vận dụng. Ngài nhớ lại vô số đời quá khứ, thấy các chúng sanh khác lúc bấy giờ tái sanh tùy theo nghiệp của họ, và sau đó cho đến điểm quyết định. Bằng chánh trí, Ngài thấy biết như thật chân lý khổ của tồn tại, nguyên nhân của thân khổ và tâm khổ, thấy rõ chân lý khổ diệt và con đường dẫn đến khổ diệt, bốn thánh đế, chân lý của bậc thánh, mà sau đó trở thành bài pháp đầu tiên của Ngài. Tri kiến như thực về thánh đế thứ ba, khổ diệt, tất yếu dẫn đến chứng đắc niết bàn, và do đó diệt tận tất cả tập khí ô nhiễm vốn là chướng ngại giải thoát. Bấy giờ, Ngài tự thấy là đã giác ngộ, đã thành Phật. Này Adgivesana, ta suy nghĩ, ta nhớ lại, trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka, Thích Ca, đang cày ruộng, và ta đang ngồi dưới bóng mát cây hồng táo, Sambun, cây diêm phù, ta ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng nhập và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc phát sanh do ly dục cùng với tầm và tứ. Đạo lộ này có thể dẫn đến giác ngộ chăng? Này Adgivesana, tiếp theo hồi ức ấy, ý thức này khởi lên. Đây thực là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Adgivesana, ta suy nghĩ, sao ta lại sợ lạc thọ này phát sanh do ly dục, ly pháp bất thiện? Này Adgivesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này phát sanh do ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi, này Adgivesana, ta suy nghĩ, thật không dễ gì có được lạc thọ ấy với thân thể cực kỳ gầy ốm như thế này. Vậy ta hãy ăn thức ăn thô. Rồi ta ăn thức ăn thô, cơm và cháo chua. Này Adgivesana, lúc bấy giờ, năm tỳ kheo đang hầu ta suy nghĩ, nếu Sa môn Gotama chứng pháp, ông sẽ nói cho chúng ta biết. Nhưng này Adgivesana, khi thấy ta ăn thức ăn thô, cơm và cháo, các vị ấy chán ghét và rời bỏ ta, nghĩ rằng Sa môn Gotama nay sống xa hoa, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống xa hoa. Này Adkivesana, sau khi ăn thức ăn thô và phục hồi thể lực, ta ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong ta, tồn tại mà không chiếm đoạt tâm ta. Diệt tầm và tứ, chứng nhập và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên nơi ta, được tồn tại mà không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm giác lạc mà các bậc thánh nói là an trú lạc với xả và niệm, chứng và trú thiền thứ ba. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên nơi ta, được tồn tại mà không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong ta, tồn tại mà không chiếm đoạt tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ vững, không dao động, ta hướng tâm đến túc mạng minh. Ta nhớ lại các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp, tại chỗ kia. Ta có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, tuổi thọ như vậy, và sau khi chết tại chỗ kia, ta tái sanh tại chỗ nọ, và tại chỗ ấy, ta có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, tuổi thọ như vậy, và sau khi chết tại chỗ nọ, ta tái sanh tại đây. Như vậy, cùng với những đặc điểm chung và riêng, ta nhớ lại nhiều đời sống quá khứ. Này Akivesana, đó là minh thứ nhất mà ta đã chứng trong canh đầu của đêm ấy. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong ta, tồn tại mà không chiếm đoạt tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ vững, không dao động, ta hướng tâm đến sanh tử trí. Với thiên nhãn thuần tịnh vượt quá loài người, ta thấy chúng sanh chết đây, sanh kia, thấp hèn và cao sang, xinh đẹp và thô xấu, hạnh phúc và bất hạnh. Ta biết rõ tùy theo nghiệp mà chúng đã tạo, những chúng sanh có những ác hành về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào có những thiện hành về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú sinh thiên. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh vượt quá loài người, ta thấy chúng sanh chết đây sanh kia, thấp hèn và cao sang, xinh đẹp và thô xấu, hạnh phúc và bất hạnh. Ta biết rõ tùy theo nghiệp mà chúng đã tạo. Này Adhivesana, đó là minh thứ hai mà ta đã chứng trong canh giữa của đêm ấy. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong ta, tồn tại mà không chiếm đoạt tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, trụ vững, không dao động, ta hướng tâm đến lậu tận trí. Ta biết như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt, đây là con đường dẫn đến khổ diệt, đây là những lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, đây là lậu hoặc diệt, đây là con đường dẫn đến lậu hoặc diệt. Biết vậy, thấy như vậy, tâm ta giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. Đã giải thoát và biết rằng ta đã giải thoát, ta như thực biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Này Adhivesana, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhưng lạc thọ như vậy khởi lên trong ta, tồn tại mà không chiếm đoạt tâm ta. Maha Sakchaka Sutta Majima Nikaya, Một La Mã 246-249, dịch Anh, G.A.S. L.16, hỷ lạc khi thấy đã chấm dứt vòng lưu chuyển sanh tử. Ở đây, Đức Phật cảm hứng hỷ lạc khi thấy đã dứt trừ khát ái, nó lôi cuốn Ngài và các chúng sanh khác vào vòng lưu chuyển sanh tử, khiến phải lãnh thọ thân khổ, tâm khổ. Qua vô số luân hồi tái sanh, ta tìm nhưng chẳng gặp kẻ dựng ngôi nhà này, khổ sanh tử không ngừng. Này kẻ xây nhà, ta đã thấy, ngươi không còn xây nhà được nữa, khung sườn bị phá vỡ, cột kèo đã ngã đổ, tâm dứt mọi tác hành, khát ái đã diệt tận. Dhammapada 153-154, dịch Anh, G.A.S. L.17, đạt giác ngộ, chứng niết bàn. Này các tỳ kheo, trong khi đi tìm cái gì chí thiện, tầm cầu đạo lộ vô thượng tối thắng an ổn, ta tuần tự du hành qua nước Magadha và cuối cùng đến Uruvela, gần Senanigama. Tại đây, ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng nhàn tĩnh, có con sông trong xanh chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng, khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Này, Adhivesana, ta nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng nhàn tĩnh, có con sông trong xanh chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ thích hợp cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần, có thể tinh cần tu tập. Này Adhivesana, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng, nơi đây thật thích hợp để tinh cần tu tập. Này các tỳ kheo, rồi tự mình lệ thuộc sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, niết bàn, ta đã chứng được cái không sanh, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình lệ thuộc già. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, ta đã chứng được cái không già, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình lệ thuộc bệnh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, ta đã chứng được cái không bệnh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình lệ thuộc chết. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, ta đã chứng được cái không chết, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị sầu. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, ta đã chứng được cái vô sầu, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình lệ thuộc ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách, niết bàn, ta đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, tri kiến khởi lên nơi ta, ta giải thoát không dao động. Nay là đời cuối cùng, không còn tái sanh đời nào nữa. Ariya Parijasana Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã 166-167, dịch Anh GAS. L18, tìm lại con đường cổ xưa. Trong đoạn này, Đức Phật so sánh khám phá thánh đạo tám chi của Ngài, dẫn đến chấm dứt già và chết, giống như việc khám phá lại một con đường dẫn đến một thành cổ bị bỏ quên. Như những vị Phật quá khứ xa xưa, Ngài đã khám phá con đường dẫn đến Niết Bàn và chỉ dạy nó cho người khác. Này các tỳ kheo, ví như một người lang thang qua một cánh rừng, chợt thấy một con đường cũ, lối mòn xưa có nhiều người trong quá khứ đã từng đi qua. Người ấy lần theo lối mòn ấy, bỗng thấy một cổ thành, một vương thành trong quá khứ có cư dân, với đầy đủ khu vườn, rừng cây, hồ nước và thành lũy, một nơi khả ái. Rồi người ấy về báo cáo cho vua hay đại thần của vua: "Thưa tôn ông, hãy tái thiết cổ thành ấy." Rồi vị vua hay đại thần của vua cho tái thiết ngôi thành ấy. Và sau một thời gian, thành ấy phát triển trở thành một đô thị phồn vinh, phát triển rộng lớn, dân cư đông đúc. Này các tỳ kheo, cũng vậy, ta đã thấy con đường cũ, một lối mòn xưa cũ mà các vị chánh đẳng giác trong quá khứ đã đi qua. Con đường cũ, đạo lộ cũ ấy là gì? Đó chính là con đường có tám nhánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ta đã đi theo con đường ấy, và do vậy, ta chứng biết già chết tập khởi, già chết đoạn diệt. Con đường đưa đến già chết đoạn diệt Sau khi chứng biết, ta đã công bố cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được biết. Này các tỳ kheo, phạm hạnh này đã phồn vinh, phát triển rộng lớn giữa chúng chư thiên và loài người. Nagara Sutta, Samyutta Nikaya, Hai La Mã, 105-107, dịch Anh, G.A.S. L.19, Tôn Kính Pháp. Ở đây, Đức Phật thấy rằng không có bất cứ ai có những phẩm tính cao thượng hơn để cho Ngài tôn kính, và thấy rằng Ngài chỉ tôn kính Pháp mà Ngài đã giác ngộ. Phạm Thiên Sahambati, Chúa Tể Thế Giới Ta Bà, một vị bất hoàng, tuổi thọ rất dài, dưới sự giáo hóa bởi một vị Phật quá khứ. Samyutta Nikaya, Năm La Mã, 232-233, xuất hiện trước Ngài và xác nhận rằng tất cả chư Phật đều tôn kính Pháp. Một thời, Thế Tôn mới vừa giác ngộ, Ngài ở tại Uruvela trên bờ sông Negranjara dưới gốc cây Đa Mục Dương. Asa Balani Groda. Rồi trong khi độc cư nhàn tĩnh, tư tưởng sau đây khởi lên: quả thật là khổ nếu sống không cung kính và không thuận tùng. Vậy ta hãy sống y chỉ Sa Môn hay Bà La Môn nào để cung kính và thuận tùng. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, với mục đích làm cho tròn đầy giới uẩn chưa được tròn đầy, tai chỉ một Sa Môn hay Bà La Môn để cung kính và thuận tùng. Nhưng trong thế gian này gồm chư thiên, ma, phạm thiên cùng với dân chúng, các Sa Môn, Bà La Môn, trời và người, ta không thấy có một Sa Môn hay Bà La Môn nào khác thành tựu giới uẩn hơn ta, mà ta có thể sống y chỉ để cung kính và thuận tùng. Với mục đích làm cho tròn đầy định uẩn chưa được tròn đầy tuệ uẩn chưa được đầy đủ, tròn đầy giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, tròn đầy giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, ta hãy sống y chỉ một Sa Môn hay Bà La Môn để cung kính và thuận tùng. Nhưng ta không thấy có một vị Sa Môn hay Bà La Môn nào khác thành tựu định uẩn cho đến giải thoát tri kiến uẩn hơn ta. Vậy ta hãy sống y chỉ Pháp này mà ta đã giác ngộ viên mãn để cung kính và thuận tùng. Bây giờ, bằng tâm tư của mình mà biết được tâm tư của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm Thiên Sahambati biến mất khỏi Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Trật thượng y sang một phía vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn. Phạm Thiên bạch: bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Bạch Thiện Thệ, sự thật là như vậy. Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai, chư Phật thời hiện tại, diệt khổ cho nhiều người. Hết thảy đã, đang, sẽ sống cung kính chánh Pháp. Pháp nhĩ là như vậy, Pháp tánh chư Phật Đà. Vì vậy, muốn lợi mình, mong cầu thành vĩ đại, hãy cung kính chánh Pháp, ghi nhớ lời Phật dạy. Garava Sutta, Samyutta Nikaya, Một La Mã, 138-140, 304-306, dịch Anh, G.A.S.